Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power and Independence of the Federal Reserve của Peter Conti Brown là một cuốn sách nghiên cứu về lịch sử kinh tế, luật và quản trị công, tập trung vào cách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Fed, thực sự vận hành, thay vì xem Fed như một thiết chế hoàn toàn độc lập và do một cá nhân mạnh mẽ điều khiển. Sách cho thấy quyền lực của nó được tạo nên từ nhiều lớp quy định, thể chế, con người và áp lực chính trị. Tác giả phân tích cấu trúc nội bộ của Fed, vai trò của Hội đồng Thống đốc, các ngân hàng dự trữ khu vực và Ủy ban Thị trường mở liên bang. Đồng thời, ông đặt Fed trong quan hệ với Tổng thống, Quốc hội, giới kinh tế học và hệ thống ngân hàng. Mục đích của cuốn sách là làm rõ một cơ quan trung tâm của nước Mỹ mà nhiều người thường chỉ hiểu qua khẩu hiệu về tính độc lập, nhưng ít khi hiểu đúng về cơ chế quyền lực và giới hạn thực tế của nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Fed không độc lập tuyệt đối mà chỉ được bảo vệ bằng cô lập chính trị. Điểm cốt lõi của cuốn sách là bác bỏ cách hiểu đơn giản rằng Fed đứng hoàn toàn ngoài chính trị. Conti Brown cho thấy tính độc lập của Fed nên được hiểu như sự cô lập có điều kiện, tức là có các lớp đệm pháp lý và tổ chức để giảm áp lực ngắn hạn từ bầu cử, chứ không phải tự trị tuyệt đối. Điều này rất quan trọng vì chính sách tiền tệ luôn chịu tác động từ môi trường chính trị, đặc biệt khi các tổng thống muốn thúc đẩy tăng trưởng trước mắt. Sách nhấn mạnh rằng Fed được Quốc hội thiết kế để hướng đến ổn định dài hạn. Nhưng điều đó không xóa bỏ ảnh hưởng của Nhà Trắng, Quốc hội hay dư luận. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng độc lập của Ngân hàng Trung ương không phải là trạng thái tách biệt hoàn toàn, mà là một sự cân bằng mong manh giữa chuyên môn, luật pháp và trách nhiệm dân chủ. Thứ hai, cấu trúc quyền lực của Fed bị chia tách giữa nhiều cơ quan thay vì tập trung ở một chủ tịch. Một đóng góp lớn của sách là mô tả Fed như một hệ thống tổ chức phức tạp, không vận hành theo mô hình một nhà lãnh đạo toàn năng. Conti Brown phân tích vai trò của Hội đồng Thống đốc, các ngân hàng dự trữ khu vực và FOMC để cho thấy quyền lực được phân tán và thương lượng liên tục. Điều đó làm thay đổi cách hiểu phổ biến rằng Chủ tịch Fed quyết định tất cả. Trên thực tế, chính sách của Fed hình thành từ sự tương tác giữa bộ máy trung ương, các ngân hàng khu vực, chuyên gia kinh tế và các mạng lưới ảnh hưởng bên ngoài. Cách tổ chức này vừa tạo ra khả năng tự chủ tương đối, vừa làm cho tiến trình ra quyết định trở nên chậm, mờ và khó giải thích với công chúng. Sách vì thế không chỉ mô tả cơ cấu, mà còn chỉ ra rằng chính sự phân tán quyền lực là một phần của thiết kế nhằm ngăn lạm quyền, dù cái giá phải trả là sự phức tạp. Thứ ba, lịch sử và pháp luật giải thích vì sao Fed có hình dạng tổ chức đặc biệt như hiện nay. Cuốn sách đọc Fed như một sản phẩm của lịch sử, chứ không phải một mô hình lý thuyết hoàn chỉnh được thiết kế từ đầu. Từ đạo luật dự trữ liên bang năm 1913 đến các cải cách về sau, mỗi giai đoạn đều để lại dấu vết trong cơ cấu và thẩm quyền của Fed. Conti Brown theo sát cách các thỏa hiệp chính trị, nhu cầu kinh tế và diễn giải pháp lý đã định hình hệ thống ngân hàng trung ương này. Vì vậy, các đặc điểm như mạng lưới ngân hàng khu vực, quyền tự chủ ngân sách hay vị trí của FOMC không nên được hiểu như đương nhiên hay nhất quán hoàn toàn, mà là kết quả của quá trình thương lượng kéo dài hơn một thế kỷ. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy rằng Fed không chỉ là một cơ quan kỹ thuật, mà là một định chế lịch sử mang dấu ấn của những tranh chấp, hiến định và chính trị từ lúc ra đời cho tới ngày nay. Thứ tư, sự mở rộng nhiệm vụ của Fed khiến câu hỏi về quyền lực và giám sát trở nên cấp bách hơn. Sách không dừng ở chính sách tiền tệ, mà còn xem xét việc Fed ngày càng gánh nhiều nhiệm vụ hơn, từ giám sát ngân hàng, theo dõi rủi ro hệ thống cho đến hỗ trợ ổn định tài chính. Theo Conti Brown, khi phạm vi hoạt động của Fed mở rộng, câu hỏi về cấu trúc tổ chức của nó cũng thay đổi theo. Một cơ quan vừa điều hành lãi suất, vừa giám sát ngân hàng, vừa can dự vào an toàn hệ thống thì không thể được đánh giá chỉ bằng tiêu chí hiệu quả kỹ thuật. Nó cần được đặt dưới các cơ chế kiểm soát công khai rõ hơn. Vì quyền lực càng rộng thì yêu cầu giải trình càng lớn. Lập luận này làm nổi bật một mâu thuẫn trung tâm của Fed hiện đại. Đó là cơ quan càng được kỳ vọng giải quyết nhiều khủng hoảng thì càng khó giữ ranh giới chức năng gọn gàng. Chính vì vậy, sách gợi ý rằng cải cách Fed không thể chỉ xoay quanh nhân sự hay phát biểu chính sách mà phải chạm tới bản thân thiết kế quyền lực của nó. Cuối cùng, cuốn sách đặt ra cả câu hỏi hiến pháp lẫn câu hỏi cải cách đối với các ngân hàng dự trữ khu vực. Một điểm gây tranh luận mạnh trong sách là phê bình cấu trúc của các ngân hàng dự trữ khu vực, nhất là vai trò của những người đứng đầu các ngân hàng. Này trong quá trình ra quyết định cấp quốc gia, Conti Brown đặt vấn đề liệu cấu trúc đó có hoàn toàn tương thích với các yêu cầu hiến pháp về bổ nhiệm và giám sát hay không. Dù lập luận này có thể gây tranh cãi, nó cho thấy cuốn sách không chỉ ca ngợi sự ổn định của Fed, mà còn chất vấn những nền tảng pháp lý mà nhiều người mặc nhiên chấp nhận. Từ đó, tác giả bàn tới nhu cầu minh bạch hóa, đơn giản hóa và tăng cường giám sát công khai. Ông không đề xuất phá bỏ Fed, mà muốn khiến người đọc cân nhắc xem cơ chế hiện tại còn phù hợp hay không khi các chức năng của Ngân hàng Trung ương đã thay đổi rất nhiều so với năm 1913. Đây là phần làm cuốn sách khác biệt so với những sách nhập môn thông thường về Fed, vì nó kết hợp lịch sử, luật hiến pháp và cải cách thể chế trong cùng một khung phân tích. Kết luận, The Power and Independence of the Federal Reserve phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu Fed ở mức sâu hơn là tin tức kinh tế hàng ngày, đặc biệt là sinh viên luật, kinh tế, chính sách công, nhà nghiên cứu lịch sử tài chính và những người quan tâm đến cách một cơ quan quyền lực lớn được tổ chức và kiểm soát. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc nó tháo bỏ huyền thoại về một Fed toàn năng, đồng thời cho thấy tính độc lập của Ngân hàng Trung ương luôn là một sự sắp xếp mang tính pháp lý và chính trị, không phải một chân lý tuyệt đối. So với nhiều cuốn sách về Fed chỉ tập trung vào lạm phát, lãi suất hay các đời chủ tịch, cuốn này nổi bật vì đi vào kiến trúc quyền lực, cơ chế ra quyết định và các tranh luận hiến định đằng sau tổ chức đó. Người đọc sẽ thu được một khung tư duy chín chắn hơn để hiểu các cuộc tranh cãi về bổ nhiệm, giám sát và cải cách Fed. Đây là cuốn sách đặc biệt, hữu ích cho ai muốn nhìn Ngân hàng Trung ương như một định chế sống, đang thay đổi cùng lịch sử nước Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Conti Brown, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!